Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh sáng thứ hai, ngày 10 tháng 6 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình của biên tập viên Ngọc Lễ, Đài VOA, về Trung Quốc muốn gì sau bài phát biểu quyết liệt ở Shangri-La. Tiếp nối chương trình là bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề 51 năm sau, đứa trẻ mồ côi thành tướng. Và cuối cùng là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm giảng giải. Mở đầu chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của biên tập viên Ngọc Lễ, Đài VOA về Trung Quốc muốn gì sau bài phát biểu quyết liệt ở Shangri-La.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa hôm 2 tháng 6 tung ra lời cảnh cáo nghiêm khắc tới Mỹ giữa lúc cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và những căng thẳng trên Biển Đông và xung quanh Đài Loan đang tiếp diễn. Ông nói nước ông sẽ không để bị nước khác làm hại hay chia rẽ. Phát biểu tại đối thoại thường niên Shangri-La ở Singapore về các vấn đề an ninh và quốc phòng, ông Ngụy nói Bắc Kinh sẽ không để mất một tấc đất lãnh thổ nào và bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài chắc chắn sẽ thất bại. Ông nêu ra một loạt vấn đề tranh chấp với Mỹ, từ Đài Loan, Biển Đông, Tân Cương, Thiên An Môn cho tới thương mại, với thái độ cứng rắn rằng Trung Quốc sẽ quyết tâm bảo vệ những lợi ích quan trọng của mình. Bài phát biểu của ông Ngụy được một số báo chí quốc tế nhận định là hung hăng. Trong khi đó, một số chuyên gia nói rằng ông Ngụy nói như vậy, nhưng ngoài cứng trong mềm và chủ yếu là thể hiện quyết tâm không lùi bước để người dân Trung Quốc ở trong nước xem. Về vấn đề Đài Loan, ông đã nêu đích danh đạo luật quan hệ với Đài Loan mà Mỹ thông qua hồi năm 79, vốn cho phép Washington cung cấp vũ khí phòng vệ cho chính quyền Đài Loan và sẽ giúp bảo vệ hòn đảo này trong trường hợp bị xâm lược. Làm sao mà Mỹ có thể thực thi một đạo luật can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc? Đạo lý nào để làm như vậy? Ông Ngụy chất vấn. Ông Ngụy cũng dẫn lại trường hợp cố Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đã cố gắng giữ cho nước Mỹ không bị phân rã trong thời nội chiến. Ông nói, không có một quốc gia nào trên thế giới có thể chấp nhận sự ly khai. Nước Mỹ không thể phân ly và Trung Quốc cũng vậy. Trung Quốc chưa bao giờ gây chiến và gây xung đột với ai, không bao giờ chiếm đất hay xâm lược nước khác. Ông Ngụy nói. Nếu ai đó dám chia tách Đài Loan ra khỏi Trung Quốc, quân đội chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác mà sẽ chiến đấu bằng mọi giá, vẫn theo lời ông Ngụy. Ông là quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc tham dự diễn đàn Shangri-La trong vòng 8 năm qua. Bên cạnh chức Bộ trưởng Quốc phòng, ông còn là Ủy viên Quốc vụ Viện. Trung Quốc chưa bao giờ làm hại ai, chúng tôi cũng không để người khác làm hại hay chia rẽ chúng tôi. Sẽ cực kỳ nguy hiểm khi đánh giá thấp ý chí và lòng quyết tâm của quân đội Trung Quốc, ông Ngụy quả quyết. Nếu Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc không thể bảo vệ sự thống nhất tổ quốc, thì còn cần quân đội làm chi nữa, ông nói. Về vấn đề Biển Đông, ông Ngụy cho rằng tình hình Biển Đông hiện nay chủ yếu là sự tranh chấp giữa Bắc Kinh và Washington. Ai mới là người đe dọa an ninh và ổn định trên Biển Đông? Ông đặt vấn đề và nói rằng, những quốc gia bên ngoài khu vực lại đến diễu võ dương oai, rồi sau đó bỏ đi, để lại một mớ hỗn độn phía sau. Những hành động đó đã buộc Trung Quốc phải xây dựng các cơ sở quân sự trên các hòn đảo có tranh chấp, ông Ngụy nói. Khi đối mặt với những tàu chiến và phi cơ trang bị đầy đủ vũ khí, thì làm sao mà chúng tôi không xây dựng các cơ sở quốc phòng? Vẫn theo lời ông. Về vấn đề người Uyghur ở Tân Cương, ông Ngụy biện hộ cho việc chính quyền Trung Quốc đưa hàng trăm ngàn người Uyghur ở Tân Cương vào các trại cải tạo vì lý do an ninh và kinh tế. Ông nói rằng, chính sách của Trung Quốc ở Tân Cương là tuyệt đối đúng, bởi vì trong vòng hơn 2 năm qua, không xảy ra bất cứ một vụ tấn công khủng bố nào ở Tân Cương. Cuộc sống của người dân địa phương cũng đã được cải thiện. Về cuộc chiến thương mại, ông Ngụy đổ lỗi cho Washington gây ra cuộc chiến này. Ông nói, xích mích thương mại do Mỹ châm ngòi. Nếu Mỹ muốn đối thoại thì chúng tôi sẽ để mở cánh cửa đối thoại. Còn nếu họ muốn đấu, chúng tôi sẽ đấu tới cùng. Muốn bắt nạt chúng tôi sao? Đừng có hòng. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh. Về vụ thảm sát Thiên An Môn tròn 30 năm trước, ông Ngụy gọi cuộc biểu tình của sinh viên vào năm 89 là nổi loạn. các quan chức Trung Quốc rất hiếm khi thừa nhận sự kiện ngày 4 tháng 6 năm 1989, và tất cả những sự đề cập tới việc này đều bị kiểm duyệt gắt gao bên trong Trung Quốc. Trong suốt 30 năm qua, Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã trải qua nhiều thay đổi. Quý vị có nghĩ là chính quyền Trung Quốc đã sai khi xử lý sự kiện ngày 4 tháng 6 hay không? Đã có kết luận về sự kiện đó, chính quyền lúc đó đã quyết đoán để chấm dứt nổi loạn. Ông Ngụy tuyên bố. Ông gọi các cuộc biểu tình của sinh viên ở Thiên An Môn là hỗn loạn chính trị mà chính quyền Trung ương cần phải dập tắt, và đó là chính sách đúng. Nhờ vào việc này mà Trung Quốc đã có sự ổn định, và nếu quý vị đến Trung Quốc, quý vị có thể hiểu được, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh. Hoàn Cầu Thời báo, tờ báo Trung Quốc nổi tiếng hung hăng với lập trường dân tộc chủ nghĩa, đã khen ngợi bài phát biểu của ông Ngụy là thể hiện sự tự tin tuyệt đối của Trung Quốc và quân đội Trung Quốc. Bài phát biểu của ông Ngụy thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Trung Quốc bảo vệ chủ quyền khi ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ và phải thống nhất với Đài Loan. Bà Andrea Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ chuyên trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế, nói rằng những lời phát biểu của ông Ngụy là nhằm vào khán giả trong nước của Trung Quốc. Cộng đồng quốc tế không ủng hộ lập luận đó, bà nói với báo chí một vài giờ sau bài phát biểu của ông Ngụy. Tôi có cảm giác là phát biểu của ông ấy có lẽ là được viết chủ yếu để hướng tới khán giả trong nước của ông ấy. Các chính sách của chúng tôi vẫn không đổi, bà Thompson được tờ Straits Times dẫn lời, nói. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải, vùng Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương mở và tự do. Khi được hỏi chỉ ra điều gì mà bà cho là phát ngôn tích cực nhất của ông Ngụy, bà nói. Tôi đánh giá cao việc ông ấy có mặt ở đây. Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta phải đối thoại. Có một số lĩnh vực chúng tôi sẽ đồng thuận, còn một số lĩnh vực sẽ bất đồng. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ đối thoại. Do đó, tôi nghĩ rằng đó là một điều tích cực khi ông ấy quyết định tới tham dự. Trao đổi với đài VOA, giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine, một trong những học giả gốc Việt được nhiều người biết tiếng, chuyên nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á, Đông Á, quan hệ châu Á, Mỹ, nhận định rằng bài phát biểu của ông Ngụy là để nói thẳng ra Trung Quốc muốn gì và thái độ cứng rắn của ông là để cho Trung Quốc không bị mất mặt với dân chúng trong nước. Theo ông Long, cách làm của ông Ngụy khi đề cập hết mọi vấn đề tranh chấp với Mỹ là cách lật ngửa bài theo kiểu có những chuyện như thế này, bây giờ nếu muốn thương lượng thì thương lượng những chuyện gì?
Họ nói thẳng là chúng tôi có thể nhượng bộ các vấn đề khác, nhưng vấn đề Đài Loan chúng tôi không nhượng bộ được. Chúng có nghĩ rằng là ông Trump ông bột chột lúc này lúc kia. Thì bây giờ làm dữ như vậy để coi Trump nó có Trump có nhượng bộ hay là không.
Ông Long cũng cho rằng mặc dù bên ngoài ông Ngụy có thái độ cứng rắn như vậy, nhưng cũng là che đậy việc họ sẽ phải nhượng bộ với Mỹ vì họ không muốn bị mất mặt với dân chúng trong nước. Cho nên theo ông Long, Trung Quốc ngoài cứng trong mềm. Chẳng hạn như trong vấn đề Đài Loan, dù ông Ngụy nói rằng Trung Quốc sẽ không lùi bước, nhưng thật ra ý ông ấy là cứ để yên như thế và Mỹ đừng có chọc thêm vào. Ông Long phân tích.
Cứ để yên đó đi, rồi chúng ta lo những chuyện khác. Nhưng mà tôi nói cho biết đây là vấn đề lớn đối với chúng tôi, đừng có làm chúng tôi mất mặt.
Còn trong vấn đề thương mại thì trước sau gì hai bên cũng giải quyết, vẫn theo giáo sư Long. Việc Trung Quốc cử phái đoàn cao cấp nhất trong nhiều năm nay tới dự Shangri-La là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn tiếng nói của mình có trọng lượng hơn để thế giới lắng nghe, ông Long phân tích. Về lập luận của ông Ngụy trong vấn đề Biển Đông, giáo sư Long nói rằng không ai tin, nhưng ông Ngụy phải nói vậy để được sự ủng hộ của dân chúng Trung Quốc.
Bất cần là lưu chuyển hàng hóa sang Biển Đông hay là hơn 80% của các cái dầu mà Trung Quốc nhập thì đi qua cái eo biển Malacca. Thì bây giờ nếu mà để cho Mỹ mà hoàn toàn bủa vây cái vùng đó thì Trung Quốc bị thiệt. Thì Trung Quốc nói là Trung Quốc phải làm như vậy để bảo vệ an ninh của Trung Quốc.
Giáo sư Long nói, cho nên bây giờ Trung Quốc không thể nhắm vào Mỹ mà đổ thừa nữa. Và cho biết thêm rằng các nước Anh, Pháp cũng đã cho tàu chiến đi qua Biển Đông và bà Bộ trưởng Quốc phòng Pháp tại Shangri-La cũng ra chiến lược đối phó với Trung Quốc trên Biển Đông. Tuy nhiên, giáo sư Long cho rằng bài diễn văn của ông Ngụy chỉ có tác động phần nào với các nước Đông Nam Á vốn không muốn chọn phe nếu xung đột xảy ra giữa Mỹ với Trung Quốc. Giáo sư Long nói, xin trích nguyên văn, đối với vấn đề Biển Đông, nhiều nước nghĩ là họ phải liên kết chống lại Trung Quốc, nhưng còn những chuyện khác như Huawei thì mỗi nước đều có lợi ích riêng, chứ không phải nghe theo những gì ông Trump nói.
Tiếp nối chương trình là bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề 51 năm sau, đứa trẻ mồ côi thành tướng.
Một số người Việt đang chia sẻ tin đại tá Nguyễn Từ Huấn của Hải quân Mỹ vừa trở thành phó đề đốc trên mạng xã hội. Một số người khác thì bán tin bán nghi vì chưa thấy thông tin này trên hệ thống truyền thông Mỹ. Ngày 6 tháng 6, trang Facebook dành cho thân hữu và gia đình của Hội quân nhân Mỹ gốc Việt đã gửi lời chúc mừng đại tá Huấn. Tìm hiểu kỹ hơn, có thể thấy đề nghị chỉ định đại tá Huấn làm phó đề đốc trên trang web của Quốc hội Hoa Kỳ. Đề nghị đã được Tổng thống chuyển cho Thượng viện Hoa Kỳ ngày 5 tháng 6 và đang được Ủy ban Quân vụ Thượng viện xem xét. Nói cách khác, nếu không có gì thay đổi, cộng đồng người Mỹ gốc Việt sẽ có thêm một vị tướng sau Lương Xuân Việt, Thiếu tướng Lục quân, William H. Sully Đệ Tam, chuẩn tướng Thủy quân Lục chiến, Châu Lập Thể Flora, chuẩn tướng Vệ binh Quốc gia.
Trên Internet không có nhiều thông tin về đại tá Huấn, song ít nhất qua Internet cũng có thể biết đại tá Huấn làm việc tại Bộ Tư lệnh Hệ thống Kỹ thuật Hải quân Mỹ, viết tắt là NAVSEA. Năm ngoái, đại tá Huấn được NAVSEA và Bộ Tư lệnh Hệ thống Hải chiến Chiến tranh Không gian, viết tắt là Space War, chuẩn trao phù hiệu Engineering Duty Officer Qualification, gọi là phù hiệu EDO. Tạm dịch, EDO là sĩ quan thường vụ kỹ thuật vận hành trong Hải quân Mỹ. Phù hiệu EDO là bằng chứng chứng tỏ khả năng đặc biệt của một sĩ quan hải quân. Theo Wikipedia, thì Hải quân Mỹ chỉ có chừng 800 sĩ quan mang phù hiệu này. Các EDO là những sĩ quan giữ vai trò trụ cột cả về thiết kế, mua sắm, đóng, bảo trì, sửa chữa, chuyển đổi, thanh lý tất cả các loại tàu của Hải quân Mỹ, chiến hạm, tàu ngầm, hải vận hạm, hàng không mẫu hạm, v.v., lẫn trang bị các hệ thống như là vũ khí, liên lạc, mạng máy tính, mạng kiểm soát và vận hành trên những tàu này. Nhìn một cách tổng quát, các EDO của Hải quân Mỹ là những cá nhân thật sự xuất sắc về tri thức, kỹ năng, giàu kinh nghiệm sau khi trải qua một tiến trình thẩm định kỹ lưỡng, được xác nhận là đủ tư cách nắm giữ vai trò chỉ huy hoặc là cố vấn về tất cả các khía cạnh liên quan đến kỹ thuật của các phương tiện thuộc Hải quân Mỹ. Theo hệ thống truyền thông quân đội Mỹ, dịp 30 tháng 4 vừa qua, Captain, cách mà lực lượng hải quân và tuần duyên Mỹ gọi những sĩ quan mang cấp bậc đại tá, ông huấn luyện đến Guam tham dự lễ khánh thành đài tưởng niệm Lone Sailor. Đài tưởng niệm Lone Sailor vừa là biểu tượng liên kết giữa hải quân và hàng hải, vừa ghi lại sự kiện Guam đã từng là nơi trú chân của hàng chục ngàn người Việt phải bỏ xứ tha hương khi quân đội miền Bắc Việt Nam tràn vào Sài Gòn.
Hồi 30 tháng 4 vừa qua, Captain Huấn Nguyễn tới Guam không chỉ nhằm đại diện Hải quân Mỹ, mà còn vì là một trong hàng chục ngàn người Việt từng được Hải quân Mỹ vớt trên biển cách nay 44 năm rồi đưa đến Guam. Hôm ấy, ông đại tá Hải quân này kể rằng, 44 năm trước khi tới Guam, ông là một thiếu niên 14 tuổi đơn độc vì cha, mẹ, anh chị em đều đã bị giết. Nước Mỹ đã tiếp nhận những kẻ xa lạ như ông, cho ông hy vọng, cơ hội. Trên Internet có một trang web do Daniel Pham lập ra và điều hành với tham vọng chia sẻ những điều tốt để hình thành tính cách tốt, giúp cuộc sống tốt hơn. Daniel Pham còn là tác giả của Great Quotes và theo những gì mà Daniel chia sẻ thì Captain Huấn Nguyễn từng viết vài dòng, trong đó trích dẫn nguyên văn tâm tình của Nguyễn Bá Học. Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông, để khuyến khích Daniel tiếp tục theo đuổi ước vọng của chàng trai này. Cũng tuần này, khi bàn về hòa giải dân tộc, một số người Việt chia sẻ với nhau tấm ảnh Sài Gòn Execution, tức là hành quyết tại Sài Gòn, do Eddie Adams chụp tại Sài Gòn Tết Mậu Thân năm 68 đã được chỉnh sửa lại. Sài Gòn Execution từng được hệ thống truyền thông phương Tây và hệ thống tuyên truyền của khối Cộng sản sử dụng như một bằng chứng tố cáo tội ác Mỹ ngụy, sự phi nghĩa của cuộc chiến chống Cộng sản miền Bắc xâm chiếm miền Nam. Trong Sài Gòn Execution, người ta có thể thấy ông Nguyễn Ngọc Loan, lúc đó là chuẩn tướng Tư lệnh Cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa, dùng súng ngắn bắn vào đầu một tù binh Việt Cộng, mặc thường phục và hai tay đang bị trói. Năm 1969, Sài Gòn Execution đã giúp Eddie Adams nhận giải Pulitzer về ảnh báo chí chụp tại hiện trường. Sài Gòn Execution từng làm tướng Loan và chính thể Việt Nam Cộng Hòa bị chỉ trích kịch liệt vì vô nhân đạo, bắn một tù binh đã bị vô hiệu hóa.
Tuy nhiên, theo thời gian, sự thật tưởng vậy mà không phải vậy. Một số cựu chiến binh cộng sản bảo nạn nhân là Nguyễn Văn Lém, còn được gọi là Bảy Lốt. Số khác bảo nạn nhân là Lê Công Nà. còn chính quyền Cộng sản Việt Nam chỉ dùng Sài Gòn Execution để tố cáo tội ác Mỹ ngụy, nêu cao chính nghĩa của cuộc chiến giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chứ chưa bao giờ chính thức xác định danh tính, thân thế, sự nghiệp của nạn nhân. Vì sao? Có thể vì làm như thế sẽ khó giải thích tại sao nạn nhân lại tham gia vào việc biến thủ đô của một quốc gia có chủ quyền thành mặt trận, giết nhiều thường dân, trong đó có gia đình một trung tá tên là Nguyễn Tuấn, chỉ huy trưởng trường Thiết Giáp, tọa lạc tại Gò Vấp, nên mới bị tướng Loan hành quyết ngay tại mặt trận. Năm ngoái, nhân dịp 50 năm xảy ra sự kiện Tết Mậu Thân, ông Hoàng Tất Thắng đã sưu tầm nhiều tài liệu, nhân chứng, thực hiện bài viết Một thời điểm, hai tấm hình, hai số phận và tội ác của truyền thông Thiên Tả. Chính quyền Cộng sản Việt Nam chỉ dựa vào Sài Gòn Execution của AP mà lờ đi nhiều hình ảnh khác cũng trên AP về Tết Mậu Thân ngay tại Sài Gòn. Chẳng hạn, tấm ảnh minh họa cho sự kiện Trung tá Nguyễn Tuấn bị chặt đầu, vợ là Từ Thị Như Tùng và 6 đứa con bị bắn bằng tiểu liên, chỉ có một bé trai may mắn trốn thoát. Nguyễn Văn Lém, Bảy Lốc hay Lê Công Nà chính là chỉ huy vụ thảm sát đó và nhiều vụ thảm sát khác ở Sài Gòn dịp Tết Mậu Thân. Năm 1998, sau khi tướng Loan qua đời, Eddie Adams viết trên Time số ra ngày 27 tháng 7 về Sài Gòn Execution. Tấm ảnh đó có hai người bị giết, tên Việt Cộng bị ông tướng bắn và ông tướng bị tôi giết bằng máy ảnh của tôi. Dù không có ý đồ ngụy tạo, nhưng đôi khi một tấm ảnh có thể nói dối. Tôi xin lỗi.
Chẳng phải Sài Gòn, những cuộc thảm sát đã xảy ra tại nhiều nơi ở miền Nam trong Tết Mậu Thân năm 68. Bé trai con của Trung tá Nguyễn Tuấn không chỉ đội tang cha, mẹ, anh, chị, em. Đứa bé trai ấy còn đội thêm tang của cậu ruột, thiếu tá Từ Tôn Kháng, tỉnh đoàn trưởng xây dựng nông thôn tỉnh Quảng Nam, về Huế ăn Tết với đại gia đình, bị các đồng chí của những Nguyễn Văn Lém, Bảy Lốp, Lê Công Nà dùng cha mẹ già uy hiếp buộc ra hàng, rồi bị đập đầu bằng búa bữa củi. Hồi đầu tuần, ai đó đã chỉnh sửa Sài Gòn Execution, thay khẩu súng trên tay tướng Loan bằng một bông hoa tím. Một số người đã chuyển Sài Gòn Execution được chỉnh sửa như một đề nghị xóa bỏ hận thù. Có khá nhiều người không tán thành, không phải vì cố chấp mà là vì chính quyền Cộng sản Việt Nam vừa kêu gọi hòa giải, vừa xem những Nguyễn Văn Lém, Bảy Lốp, Lê Công Nà là anh hùng, hữu công, qua đó phải tri ân đảng. Đứa trẻ may mắn trốn thoát khỏi cuộc thảm sát cách nay 51 năm, may mắn trốn thoát thêm một lần nữa cách nay 44 năm, sắp trở thành một vị tướng của Hải quân Mỹ. Ngẫu nhiên cả hai sự kiện chỉnh sửa Sài Gòn Execution và Tổng thống Mỹ đề cử Nguyễn Tự Huấn làm Phó Đề đốc Hải quân Mỹ diễn ra trong cùng một tuần. Cuộc đời đúng là đầy bất ngờ.
Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý khán giả theo dõi.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 88 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are a risk taker and between the devil and the deep blue sea.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a risk taker và between the devil and the deep blue sea.
In every society, there are different types of people. Even in our families, we see this fact. In the Norton's family, the difference is really noticeable. Jack is easygoing and simple. He goes to work, drives a rather cheap car, buys reasonably priced clothes. His brother Gary, on the contrary, is extravagant. He shops for expensive items, such as the newest iPhone, the most costly clothes, and he treasures his top-of-the-line Mercedes.
Trong mỗi xã hội đều có những loại người khác nhau. Ngay trong mỗi gia đình cũng thấy sự kiện này. Ta thấy rõ sự khác biệt trong gia đình ông bà Norton. Jack dễ dàng vui vẻ, em của Jack, Gary, thì khác hẳn. Cậu ta xa xỉ, mua sắm các thứ rất đắt tiền, như cái iPhone mới nhất, quần áo đắt nhất, và cậu ta quý chiếc xe Mercedes thượng hạng của cậu.
Milan, Jack has invited us to dinner this Saturday evening. Let's go. Is that all right with you?
Mike nói, Milan, Jack mời mình đi ăn cơm chiều thứ bảy. Mình đi nhé. Cô thấy được không? Oh yes, that will be fun. Jack's really nice. We enjoy being with him, don't we? Oh được, tôi sẽ vui đó. Jack thật là dễ thương. Gặp mặt Jack là mình vui đúng không?
Do you know his brother Gary? He's so different from Jack.
Mike nói, cô biết Gary, em của Jack không? Cậu ta khác hẳn. Really? In what way is he different? Thực à, cậu ta khác như thế nào?
Gary is not simple like Jack. He's material-minded. He goes for expensive things, such as costly suits, shoes, high-tech items, and cars.
Mike nói, Gary không giản dị như Jack. Anh ta thích vật chất. Anh mua sắm những thứ đắt tiền, quần áo, giày dép, dụng cụ và xe hơi. How can he afford to be so extravagant? Anh xoay sở thế nào để mà xa xỉ thế?
That's the issue.
Mike nói, vấn đề là đó. I don't see how a person with an average job can have money to live like him. Tôi không hiểu làm sao một người làm công việc trung bình mà có thể có tiền để mà sống như cậu này.
Gary is a risk taker.
Mike nói, Gary là một risk taker. A risk taker, that's one who takes risk, right? A risk taker, đó là một người thích liều lĩnh, phải không?
A risk, R-I-S-K, taker, T-A-K-E-R, is willing to do things that involves danger in order to achieve a goal.
Mike nói, a risk, R-I-S-K, taker, T-A-K-E-R, sẵn sàng làm những việc có thể nguy hiểm để đạt được mục đích của mình. Gary has such expensive taste. He must do something risky to earn money to satisfy his desires. Gary thích toàn những thứ đắt tiền. Cậu ta phải làm việc gì hơi gây cấn để mà có tiền tiêu cho thỏa ý.
You're so right.
Mike nói, cô nói đúng. What does he do besides working at his job, which he knows? Vậy cậu ta làm gì ngoài công việc thường mà anh biết?
He gambles. He has won some, lost some. At the casino, he has met a few people who are his same type.
Mike nói, anh ta đánh bạc. Anh đã được, đã thua. Ở sòng bài, anh gặp một số người cùng loại với anh. Ah, so he's doing business with them. Now that's a risk taker. Ah, vậy là anh ta buôn bán với họ. Đúng là người liều thật.
You guess right. He buys various articles, then sells them at high cost, and allows them to pay in several installments.
Mike nói, cô đoán đúng. Anh ta mua các hàng hóa, rồi bán lại cho họ với giá cao, cho họ trả từ từ, trả làm nhiều lần. Oh my gosh, what if they don't pay on time? Trời ơi, nếu họ không trả đúng hạn thì sao?
Then Gary's in deep water.
Mike nói, thì Gary sẽ gặp khó khăn. What's the most expensive item he's dealing in right now? Cái gì là món đắt nhất mà cậu ta đang buôn bán lúc này, hả anh?
A top-of-the-line Lexus.
Mike nói, một chiếc xe Lexus thượng hạng. How did he get enough money to buy it? Làm sao cậu ta xoay sở đủ tiền để mua xe đó?
He put out all his savings and borrowed from friends.
Mike nói, cậu ta bỏ hết tiền để dành và vay thêm bạn bè. What risk taking? What happens if his buyer doesn't pay? Thật là liều lĩnh. Nếu người mua không trả tiền, thì sao đây?
That's the trouble. He's having a headache with the guy who bought the car. He's behind on his payments.
Mike nói, rắc rối thế đấy. Cậu ta đang nhức đầu vì anh chàng mua cái xe. Anh ta chưa trả tiền kỳ này. What's Gary going to do if the guy doesn't pay? Will he pay for it out of his pocket or sue the guy? Vậy Gary sẽ làm gì nếu anh mua xe không trả tiền? Gary sẽ bỏ tiền túi ra hay kiện hắn?
Well, I can say in this situation he's between the devil and the deep blue sea.
Mike nói, tôi có thể nói là anh ta đang ở trong hoàn cảnh between the devil and the deep blue sea. Between the devil and the deep blue sea. Between the devil and the deep blue sea.
Yes, he's between BETWEEN, the devil, DEVIL, and the deep, DEEP, blue, BLUE, CSEA. Means he's caught in a dilemma, in an undesirable situation.
Mike nói, phải, cậu ta trong cảnh between BETWEEN, the devil, DEVIL, and the deep, DEEP, blue, BLUE, CSEA, có nghĩa là trong trạng thái khó xử, hai đường đều xấu. Ah, I see. One is the devil. The other is the deep blue sea. Both are dangerous. Ah, tôi hiểu rồi. Một bên là con quỷ, một bên là biển sâu. Cả hai đều nguy hiểm.
That's right. So now he can't yet decide what to do.
Mike nói, đúng đó. Vậy là bây giờ anh ta chưa biết quyết định ra sao. Well, I wish him luck. I hope the guy who bought the car will pay on time and Gary will get out of trouble. Tôi chúc anh ta may mắn. Tôi hy vọng anh chàng mua xe sẽ trả tiền đúng hạn và Gary hết bị rắc rối.
Well, Gary is a risk taker. Risk takers may strike it rich or find themselves between the devil and the deep blue sea, like Gary.
Mike nói, Gary là một tay liều lĩnh. Những người liều lĩnh có thể làm giàu hoặc rơi vào cảnh tránh vỏ dưa, cập vỏ dừa như Gary vậy. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A risk taker, nghĩa là một người liều lĩnh. Và between the devil and the deep blue sea, nghĩa là tránh vỏ dưa, cập vỏ dừa. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Chương trình phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai ngày 10 tháng 6 năm 2019 tại Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.